Vâng, sau đây Michelle xin kính mời quý thính giả theo dõi phần nhật báo truyền thanh cũng được phối hợp giữa hai miền với Thiện Hạnh từ Dallas, Kim Thoa và Michelle Hằng từ Houston.
Dạ vâng, xin được trở lại với nhật báo truyền thanh ngày hôm nay và chào Thiện Hạnh và Michelle Hoàng và quý thính giả. Mời Thiện Hạnh với nhật báo truyền thanh đầu tiên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Kim Thoa. Cái bản tin đầu tiên trong cái nhật báo truyền thanh chiều hôm nay có lẽ là sẽ làm cho những cái quý vị thính giả mà đang lái xe đi làm về hoặc những cái người mà chưa có ăn tối đó sẽ rất là đói bụng đây. Bây giờ quý vị tưởng tượng một cái ổ bánh mì ngon thì có đủ cái vị mặn, ngọt, chua, cay, cái lớp vỏ ngoài là cái bánh vàng giòn và ở trong thì có carrot, có thịt lợn, có rau thơm, có tỏi, có sốt chua ngọt, có hành dầu và tương ớt cay cay nữa thì chắc là chỉ với cái giới thiệu đó thôi cũng đã nghe là rất là đói bụng rồi. Thưa quý vị, và cái bánh mì này không phải là xuất hiện ở tại một cái tiệm bánh mì Việt Nam mà là một cái tiệm bán bánh mì của cái người Mỹ, thưa quý vị. Và cái tiệm bánh mì này tên là Lone Wolf, tạm dịch là cái con sói cô đơn đi. Nó ở Tulsa, cái thành phố Tulsa của tiểu bang Oklahoma. Và người ta nói rằng đêm nào cái tiệm bánh mì này cũng bán hết sạch bánh mà còn có người khách gõ cửa đem mà mua thêm nữa. Thì cái cơn sốt bánh mì mà kiểu Việt Nam của chúng ta đang được rất là nhiều người bắt chước đến. Và hiện nay ở trên Hoa Kỳ thì cái loại bánh mì này cũng được người dân bản xứ dùng cái chữ, không có phải là dùng chữ sandwich nữa mà dùng là cái chữ bánh mì nhưng mà đọc không có dấu thôi, thưa quý vị và hai cô. Và tại cái thành phố Oklahoma thì có rất là nhiều cái hàng bánh mì xuất hiện, nhưng mà ở cái thành phố Tulsa đó thì cái tiệm Lone Wolf này là cái hiệu bánh đầu tiên. Và cái người chủ tiệm đó là Phillips và Daniel Admire, họ tìm hiểu rất là kỹ và họ có kinh nghiệm nấu ăn ở các cái nhà hàng châu Á. Và một lần đó họ đi tới cái thành phố San Diego và họ ăn thử rất là nhiều cái loại bánh mì ở đây. Và cái anh chồng đó mới nói là anh sẽ làm cái loại bánh mì này để mà cho gia đình anh ăn tối. Và cái cuối cùng thì khi mà cái đôi vợ chồng sắp cưới này đó họ quyết định là làm kinh doanh đó, thì họ lại chọn làm bánh mì. Và theo như người hai vợ chồng nói là họ nói rằng là chúng tôi nghĩ sẽ là điều tuyệt vời nếu mà mỗi khi mà ăn xong đó thì cái dư vị bánh vẫn còn ở trong miệng, nó sẽ không giống như khi mà chúng ta mua một cái chiếc bánh kẹp to tướng rồi ăn kèm theo khoai tây nữa, nó không giống như vậy. Mà tuyệt nhất là sau khi ăn đó, sau khi thưởng thức cái bánh mì đó đó thì cảm thấy rất là vui vẻ, cảm thấy là no nê. Và chính là cái lý do mà tại sao mà hai cái vợ chồng này chọn cái nghề bánh mì. Và anh chồng đó, anh Phillips, nó nói đó là cái quan trọng nhất của cái bánh mì này đó là cái vỏ bánh baguette mà họ đã rất là may mắn là kiếm được một cái cửa hàng bánh mì rất là tốt ở cái chỗ họ ở. Và để mà order bánh mì đó thì cái loại bánh nó dài, giòn và cái vỏ bên ngoài thì lại được nướng vàng lên và bên trong thì êm và xốp. Và trong cái bánh mì của anh Phillips thì có những cái gia vị giống hệt như là những cái lúc mà mình hay đi đến những cái tiệm bánh mì Việt Nam mình mua. Và anh cũng có bán bánh mì thịt gà, thịt lợn và một vài loại bánh mì anh tự chế biến ra, và đặc biệt là có dầu vừng và một cái số gia vị khác để cho hợp khẩu vị. Và anh sẽ bán cái bánh mì trên xe tải ở các cái lễ hội ẩm thực và chợ cuối tuần. Thì nếu như mà quý vị nào mà ở Tulsa hoặc là sẽ đi đến đó thì xin mời ghé thử vào cái tiệm bánh mì này ăn xem thử người Mỹ làm bánh mì Việt Nam như thế nào. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn Thiện Hạnh rất là nhiều. Nói về bánh mì thì đúng như thế, không biết là mọi người nghĩ ra sao, chứ còn bánh mì Việt Nam mình nhất định là phải ngon hơn tất cả các loại bánh mì ở mọi nước, phòng Thiện Hạnh. Sáng nay khi đi làm thì cũng ghé mua ổn mì thì thấy đúng như là lời anh Philip và cô Daniel này nói là bánh mì Việt Nam mình thật là tuyệt vời. Nhưng mà khi nói đến bánh mì thì mình cũng phải uống nước. Mà trong cái bản tin của Michelle sắp sửa chia sẻ đây thì là nước lại đắt hơn bia. Nước sạch đang trở nên khan hiếm đến mà mức giá nước còn đắt hơn cả bia tại ngay cái thành phố ở bên Congo. Và kể từ năm 2010 thì nhiều thị trấn của thành phố này đã không có nước sạch và người dân đã phải đi bộ từ 3 đến 5 km để mà mua nước. Một chai nước 1.5 lít thôi có cái giá khoảng là 3.78 Mỹ Kim, đắt hơn là hai chai bia cái loại mà 73 centilit thôi, tính ra là khoảng chưa đến 1 đồng một chai. Do vậy mà người dân đang phải uống nhiều bia thay nước, dù trên thực tế là khu vực được bao quanh bởi nguồn nước sạch tự nhiên. Nguyên nhân đẩy giá nước tăng cao là do công ty nhà nước độc quyền cung cấp nước. Và nhiều năm qua thì cái công ty này chỉ duy trì cấp khoảng 16% nhu cầu nước sạch cho dân, với lý do mạng lưới đường ống xuống cấp và thiếu điện. Vâng, mời chị Kim Thoa.
Vâng, cảm ơn em Michelle về cái bản tin này. Mà nói tới nước thì chúng tôi phải nói ngay đi kèm nữa cho nó đủ bộ. Đó là nước muối làm giảm cơn đau viêm khớp. Chúng ta biết rằng là nhiều khi á, hồi xưa mà những khi cần kíp mà mình bị đau răng, mình nhức răng thì mình ngậm một ngụm nước muối, nó cũng làm cho mình dịu lại, cũng như là nước muối nó làm giết vi trùng cho chúng ta. Và mỗi khi chúng ta bị viêm họng này kia thì chúng ta ngậm nước muối cũng tốt lắm. Nhưng mà nước muối nó làm giảm những cái cơn đau viêm khớp thì các nhà khoa học đã tìm ra một cái cách mà rất là giản dị thôi, ai cũng làm được, tại vì muối thì rẻ rè, nhà ai cũng có muối, để mà chống lại cái cơn đau đớn do cái bệnh viêm khớp mang lại. Đó là bằng cách là ngâm mình trong cái bồn nước muối. Ví dụ như mình là những người nào mà bị đau chân thì mình giản dị mình ngâm chân, nhưng mà ngâm cả mình thì cơ thể mình nó cũng được sảng khoái, nhất là nước muối mà lại có nước nóng nữa thì rất là sảng khoái, mà cơ thể máu huyết nó lưu thông. Thì các nhà nghiên cứu cho biết rằng là nước muối có các tác dụng làm giảm cái chứng viêm gọi là viêm xương khớp rất là đau. Ngay cả cái muối bình thường đó, mình đang nói muối bình thường, muối ăn, muối nấu nướng đó, nó cũng có cái hàm lượng cao để có thể được sử dụng để mà giảm cái cơn đau do viêm xương khớp. Nhưng mà có các loại muối đặc biệt, nó gọi là Epsom salt, mà ở những cái dãy mà pharmacy đó, bình thường như ở Walmart trong gần cái khu pharmacy, mình sẽ tìm thấy những cái bịch muối mà Epsom, thì cái chất muối này nó tốt, nó làm mềm da. Mình ngâm nước nóng, mình ngâm một cái bồn nước nóng mà với cái Epsom salt này đó, xong da mình không có hề khô, bởi vì nó có cái tác dụng là nó làm lành những cái tế bào mà chết trong cơ thể. Thế đó, thành ra mình tắm xong, mình ngâm nước nóng xong mà da nó vẫn mượt mà như thường, mà nó lại làm cho mình không đỡ đau nhức, và nó lại làm mềm những cái mạch vành của mình, những cái động mạch của mình, nhất là những người mà bắt đầu đến tuổi gọi là cao niên đó, thì nó từ từ nó cứng lại, nó không có mềm mại được. Thì mình ngâm cái này đó một tuần một hai lần thì nó tốt cho những cái mạch của mình, mà nó lại giúp cho chúng ta cơ thể bài hoại đau nhức thì ngâm xong mà ra rất là sảng khoái. Thì họ bảo rằng là cái điều đáng nói là cái nước muối này không có để lại những cái tác dụng phụ như là một loại những cái thuốc trị viêm khớp bình thường. Và tờ Daily Express họ nói rằng là cái nghiên cứu này mở ra nhiều cái cơ hội thú vị, là bởi vì nó có tiềm năng để giúp được nhiều bệnh nhân lắm. Và theo các chuyên gia về khoa học đời sống của Đại học Manchester của Anh đó, họ nhận thấy rằng là các tế bào trong cơ thể của người bị viêm khớp đó thường thường là nó bị phồng ra, nhưng mà nước muối có thể làm giảm cái chứng sưng phồng này bằng cách khử nước ở các tế bào này. Và nước muối đều phát huy cái công dụng điều trị bệnh như là nhau, dù là nó chỉ trích vào cơ thể hoặc được hấp thụ qua da thông qua những cái băng gạc được ngấm trong nước muối. Thí dụ như có những người họ chỉ tẩm muối, họ đắp vào chỗ đó nó cũng đỡ, nhưng mà chúng ta ngâm mình trong bồn nước muối theo các nhà khoa học đó, nó cũng rất là hiệu quả. Thành ra bây giờ lại có thêm một cái cách rẻ tiền, giản dị, mau chóng các chị ạ. Muối đầy trong nhà là tốt lắm.
Dạ vâng, nước muối mà theo như Thiên Hành có nghe thấy lâu nay là lúc nào là luôn luôn là cũng tốt, nếu mà chúng ta biết sử dụng mà đúng, giống như là không có dùng nhiều quá hoặc là không có dùng ít quá, thì luôn luôn là nước muối là một cái nước mà một cái sản phẩm mà phải gọi là dùng cho được rất là nhiều việc. Và cái bản tin mà cô Kim Thoa vừa nói đó là nó sẽ giúp cho những cái người mà bị xương khớp đó, thì những cái quý vị thính giả mà đang nghe đài đó, nếu như mà bị xương khớp, cái chứng bệnh này á là rất là đau, tại vì trong gia đình của Thiện Hạnh cũng có người bị và biết rất là khó chữa đó. Thì nếu như mà mình, quan trọng là mình phải nhớ, mình nhớ là mình dùng cái nước muối nóng để mà mình ngâm, chứ mà mình quên thì chắc là chẳng có chữa được đâu, thưa quý vị và cũng thưa hai cô. Có nghĩa là mình phải nhớ. Và rất là cảm ơn cô Kim Thoa với cái bản tin vừa rồi. Để tiếp tục chương trình thì Thiện Hạnh xin gửi đến một cái bản tin mà mới không có liên quan gì đến những cái nước hay là bánh mì hay là bia hay nước ngọt giống như là nãy giờ mình nói, mà cái câu chuyện này thì nói về một cái con vật có hai đầu, mà thường thì con vật mà có hai đầu thì như hai cô và quý vị thính giả cũng rất là nghe rất là nhiều ở trên những cái phương tiện truyền thông. Hai đầu thì thường thì nó sẽ là hai cái đầu tách ra và có chung cái phần thân, mà cái bản tin này nó lại đưa cái con rắn này nó có hai đầu, nhưng mà là hai cái đầu mà không có đuôi, thưa quý vị. Thì nó rất là hiếm, mà cái con rắn này đó phát hiện tại bang South Carolina. Thì nó cái hai cái đầu là nằm ở trước và sau cơ thể, có nghĩa là một cái đầu và một cái đuôi, nhưng mà cái đuôi của con này thì nó không có, mà nó có thêm một cái đầu nữa thay thế vào cái chỗ của cái đuôi đó, và cái đuôi của nó cũng chính là một cái chiếc đầu. Và cái con rắn này thì lại phát hiện ra tại cái gia đình, cái vườn của cái ông mà tên là Savannah Logan, sống tại bang South Carolina, thưa quý vị. Và hai, có vẻ như là người ta nói rằng là hai cái chiếc đầu mà nằm ở hai phía khác nhau của cơ thể con rắn đều có thể điều khiển cơ thể, và mỗi cái đầu đều có những cái chiếc lưỡi riêng biệt để đánh hơi và tìm hướng đi. Và hiện những cái đứa trẻ của cái gia đình nhà này đó thì giữ lại cái con rắn như một cái vật nuôi, và họ rất là hào hứng khi mà khoe cái con vật kỳ lạ này. Và theo nhận định của cái khoa sinh học thuộc trường trung học Shoals ở gần nơi gia đình của họ sinh sống đó, thì con rắn kỳ lạ này nó thuộc cái loài rắn đất, và rất có thể là nó đã bị đột biến cho nên nó có hai cái đầu. Và mặc dù đó hai cái đầu, nhưng mà cái con rắn này đó là rắn đất cho nên nó hiền lành lắm và không có độc, và khi mà nó cắn thì sẽ không có gây nguy hiểm gì với con người. Và cái nguồn thức ăn chính đó của cái con này, con rắn này là dương đất và các cái động vật chân đốt nhỏ. Và hiện thì cái trong cái hình mà Thiện Hạnh thấy thì cái độ dài của cái con rắn này nó cũng không có phải to lớn lắm, nó nằm gọn trong cái bàn tay của một cái người lớn. Và người ta nói rằng là chúng sẽ lớn lên và dài ra khoảng 23 đến 36 cm mà thôi. Và khi mà đọc tới cái đoạn mà mỗi cái đầu đó đều có những cái chiếc lưỡi riêng biệt đánh hơi và tìm hướng đi đó, thì Hạnh lại nghĩ như vậy thì mỗi cái đầu nó mỗi hướng, một cái đầu hướng bắc, một cái đầu hướng nam, hoặc một cái đầu thì hướng tây, hoặc một cái đầu hướng đông, như vậy thì làm sao mà hai cái đầu nó đi được, như vậy thì nó sẽ đứt cái người của con rắn ra. Nhưng mà thưa quý vị và hai cô, là cái đầu của con rắn này đó nó có một cái đầu lớn hơn và một cái đầu kia thì nhỏ hơn, và cái đầu nhỏ thì nó lại nghe lời của cái đầu lớn, cho nên cái đầu lớn biểu đi đâu thì nó sẽ đi đó. Và nếu như mà tuy nhiên là cái hai cái đầu đó thì đều có thể điều khiển cái cơ thể như nhau, nhưng mà nó lại nghe lời của cái đầu lớn hơn, cho nên là không có bị cái mà thì Hạnh là nghĩ là hai cái đầu đi mỗi hướng, nó sẽ đứt cái người của con rắn này ra.
Vâng, cảm ơn Thiện Hạnh với cái bản tin thật là thú vị. Thưa quý vị, những người lính Ba Lan tuần rồi khi mà đi tuần tra tại miền Nam ở Afghanistan thì phát hiện một cái bọc vải ngay bên lề đường. Lúc đầu thì họ tưởng đó là bom, nhưng hóa ra đó là một em bé mới sinh, cũng khoảng được 2 ngày thôi. Khi mà các binh lính người Ba Lan phát hiện ra cái đứa bé gái đó được bọc trong một chiếc khăn tắm hôm ngày 20 tháng 9 vừa qua, lúc đó thì họ đang đi tuần như vậy, thì họ cũng rất là sợ, thưa quý vị, bởi vì cái mà về vấn đề mà nói về bom á, thì ở Afghanistan chuyện đó là chuyện rất là thường tình, bởi vì họ hay gài trên đường, cho nên là không có phải là một chuyện hiếm gì. Và khi bé gái được phát hiện thì các binh lính không thấy ai trong cái vòng bán kính 2 km cả. Họ không rõ là người nào bỏ rơi đứa bé và với cái lý do gì. Tuy nhiên là ở một số nơi tại Afghanistan đó, thì nếu mà có con mà ngoài giá thú vẫn còn là một điều rất là cấm kỵ. thì đội tuần tra này đưa em bé về trung tâm y tế tại căn cứ và mua cho em sữa bột, bình sữa và một chiếc yếm. Rồi các binh lính đó đã đặt tên em bé đó là Paula, theo cái tên là Poland ở Ba Lan, quê hương của họ, và giao em bé cho bệnh viện của tỉnh Gasny. Và tại bệnh viện thì em bé đã có một cuộc sống mới, và với cái tên là Aria, bé được gia đình ông Mohammed Zahir, một chủ cửa hàng, anh ta khoảng 29 tuổi và vợ, đã nhận em đó là làm con nuôi, bởi vì trong 4 năm vừa qua thì hai vợ chồng này cũng cố gắng để mà thụ thai nhưng mà không thành. Thì đôi lúc khi mình mới nghe tin này thì thấy nó tội nghiệp và buồn cho em bé, nhưng mà thôi thì cũng là một niềm vui cho hai vợ chồng này, cũng cuối cùng thì cũng đã có một đứa con gái.
Vâng, cảm ơn bản tin của Michelle Hoàng. Ngày hôm nay chúng tôi nhìn thấy một cái bản tin mà phải nói rằng là nó cũng là một cái điều thú vị đây, khi mà chúng ta biết rằng có nhiều người có những cái ký ức mà họ không bao giờ muốn giữ lại, những cái ký ức khủng khiếp hoặc là dễ sợ hoặc là đau buồn. Thì bây giờ đó, cái đề tài mà đang thu hút khách trong những cái phim khoa học viễn tưởng đó, đó là việc xóa ký ức, thì bây giờ các chuyên gia cho rằng là nó có thể biến cái việc này thành một cái điều có thật, chứ không phải chỉ trong những cái phim khoa học về giả tưởng mà thôi. Là bởi vì mới với một cái thiết bị phát ra cái chùm tia sáng màu đỏ đó, thì như trong phim Man in Black đó, nó dễ dàng xóa cái ký ức của đối tượng. Thành ra bây giờ đó, người ta bảo rằng là nó lập tức á, nó giúp cho những người mà muốn cho cái ký ức của họ nó biến mất đó, thì nó cũng dễ như vậy. Bởi vì kể từ khoảng 15 năm trước khi mà cái ngày ra mắt cái bộ phim đầu tiên của Man in Black đó, các nhà khoa học cuối cùng cũng theo kịp trí tưởng tượng của loài người. Là bởi vì theo tờ Los Angeles Times á, các chuyên gia đang tiến hành thêm một cái bước mới nữa trong cái nỗ lực xóa những ký ức đau buồn bằng việc thực hành cái phương pháp trị liệu ở cái nhóm người mà không có cần dùng thuốc. Thì đây là một cái báo cáo đã được công bố sau một loạt những cái cuộc nghiên cứu giúp cho giới khoa học đạt được cái tiến triển quan trọng trong việc tìm hiểu những cái nơi mà ký ức đáng sợ được giải quyết ở bên trong não và làm sao mà xóa được chúng. Thì hầu hết những cái cuộc nghiên cứu này được thực hiện ở chuột, và họ bảo rằng là những cái điểm mấu chốt chính là cái giai đoạn gọi là tái củng cố. Mà khi mà một người trải qua những cái mới đó, cái ký ức giới hạn được tạo thành nhờ vào những cái hỗ trợ của các quá trình gọi là củng cố và hợp nhất, dựa trên những cái hình thành của protein ở trong não. Thành ra nói bằng cách khác, chúng ta không nhớ được cái gì đã xảy ra đầu tiên, thay vào đó lại nhớ những cái lần cuối đã nghĩ tới cái điều đó. Thành ra ít nhất là nó làm ngắn lại được cái những cái ký ức mà gây đau buồn. Thành ra nghiên cứu mang cái tính đột phá của trường đại học, coi như là các đại học của Thụy Điển, được cho là có thể dẫn tới các phương pháp điều trị rất là tốt cho những người luôn bị hoảng hốt hoặc là rối loạn sau những cái đợt chấn thương. Và đây cũng là lần đầu tiên mà các chuyên gia tìm được cách xóa bỏ những cái ký ức về cảm xúc vừa mới được tự hình ở trong não, khỏi đầu óc của con người. Và giới khoa học hy vọng rằng sẽ sớm cột rửa những cái ký ức khủng khiếp đã in đậm rất là lâu trong tiềm thức của nhiều người, đặc biệt là những người, những quân nhân trẻ đang cuộc sống bình an ở Hoa Kỳ mà đã đi phải được gửi sang những cái chiến trường ác liệt. Thí dụ như mình coi những cái phim mà những người binh sĩ trẻ đến Việt Nam thì những cái chiến trường của Afghanistan hoặc là ở bên Iraq, thì mình phải hiểu được là họ đã bị mà chấn, gọi là chấn động cái não của họ như thế nào và để lại những cái ký ức khủng khiếp mà nhiều khi họ về họ không có được hòa nhập được vào cái đời sống bình thường. Thật là khủng khiếp, phải không các chị?
Dạ vâng, cái bản tin của cô Kim Thoa rất là thú vị, và phải nói rằng là tương lai nếu như mà cái nghiên cứu này mà nó trở thành được đem ra ngoài sử dụng đó, thì chắc chắn là sẽ rất là đắt hàng, tại vì rất là nhiều người sẽ muốn xóa bỏ cái ký ức của họ. Thì hành nghĩ như vậy, và đặc biệt là những cái người mà giống như cô Kim Thoa nói đó, những người mà mới bị sót hoặc là đi lính rồi bị thấy những cái cảnh rất là ghê đó, họ sẽ nhớ trong cái đầu của họ, thì cái nghiên cứu này phải gọi là rất là hữu ích đó. Và cái bản tin tiếp theo thì nói về một cái nhóm mấy cái cô gái mà ở đất nước Uruguay đó, thì họ, cái bản tin này nói rằng là họ rất là bạo gan, họ khỏa thân trước cái cửa quốc hội. Mà trong cái hình đó thì hình thấy là mấy cái cô gái này không có phải là khỏa thân hoàn toàn, nhưng mà họ sơn, họ gọi là body painting đó, thì họ sơn lên người của họ ở nhiều người, giống như là ở tay, ở chân, ở đùi, ở bụng, và họ ngồi ở với rất là nhiều cái tư thế khác nhau, hoặc là họ múa, hoặc là nằm. Và mấy cái cô gái này đó, họ đang thực hiện cái gọi là chiến dịch biểu tình. Và cái lúc mà mấy cô này làm đó thì ở tại cái thủ đô Montevideo của cái đất nước Uruguay. Và khi mà các cô làm đó thì không có bị cảnh sát trừng phạt, và họ vẫn cứ để như vậy, cho nên báo chí mới tới quay phim và chụp hình được. Và họ xuất hiện thì trong cái tình trạng này và đứng ngay trước cái cửa văn phòng quốc hội, và họ mục đích của họ đó là phản đối cái việc nhà nước cho phép nạo phá thai dưới 12 tuần. Và các cái cô gái này yêu cầu là tôn trọng quyền con người cho dù là một phôi thai. Và cái phía chính quyền của Uruguay thì cho phép phụ nữ của nước này đó có quyền nạo phá thai trong 12 tuần đầu của thai kỳ, tùy thuộc về cuộc sống của người mẹ sẽ có cái nguy cơ khiến cho cái đứa trẻ này có thể là không được nuôi dưỡng sau này tốt, hoặc là bị bệnh, hoặc là vì bất kỳ một cái lý do nào đó. Nhưng mà mấy cái cô gái này đó thì không có muốn cái quyền đó được cho phép, cho nên là mấy cô mới bạo gan khỏa thân như vậy để mà phản đối. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn bản tin của Thiện Hạnh. Thưa quý vị, trong cái bộ phim nổi tiếng năm 2002, đó là phim Catch Me If You Can, nam diễn viên Leonardo DiCaprio đóng trong cái vai Frank Bunnell, một anh chàng giả làm phi công và bay hơn 1 triệu km trên 250 chuyến bay hồi những năm 1960. Thì anh chàng người Ý này, có một anh chàng người Ý vừa mới bị cảnh sát bắt giữ sau khi mà tham gia vào một chuyến bay bằng cách đóng giả phi công, như một cái kịch bản trong cái bộ phim Catch Me If You Can nổi tiếng một thời gian mà anh ta rất là hâm mộ. Thì người đàn ông này 32 tuổi, anh mang tên là Andrea Solo, đã tạo giấy chứng nhận giả mạo là một phi công của hãng hàng không Đức là Lufthansa, và đăng tải các bức ảnh mà anh ta mặc đồng phục phi công lên Facebook. Và anh Solo này kể về cái chuyến bay của mình với 400 bạn bè. Nhìn vô trong cái hình ảnh thì anh mặc bộ đồng phục phi công chế lấy, và nhờ rồi có cả giấy tờ giả. Và anh có mặt tại buồng lái trong vai trò là phi công thứ ba, không giữ nhiệm vụ gì hết, trên ít nhất một chuyến bay từ Munich, Đức đến Turin, Italy hồi tháng 4. Và cảnh sát cho biết là họ được cảnh báo về Solo hồi tháng 1 sau khi mà anh này tự giới thiệu với một trung úy hàng không dân sự rằng mình là một cơ trưởng. Đó là một cái chức danh là quá sức đối với một người trẻ tuổi nhân ta. Có lẽ vì thế mà anh ta bị cảnh sát theo dõi và các hoạt động của anh trên Facebook, và cũng đã tìm thấy bức ảnh của anh đứng trên đường băng trong khu vực an toàn. Và thậm chí là có một bức ảnh này, anh này đang vẫy tay và chào trên buồng lái của một máy bay thương mại. Không biết là khi mà mình giả như vậy rồi, anh cứ nghĩ là anh cứ get away được trong cái phim mà anh mê thích Catch Me If You Can, thì xin lỗi là bây giờ anh đã bị catch rồi.
Chắc chắn rồi, thời buổi này nó tinh vi lắm, làm sao mà qua mặt dễ dàng giống như cái thời thô sơ trong phim Catch Me If You Can được, phải không các chị? Nhưng mà đây cũng là thú vị thôi, có những người họ vẫn hay bắt chước theo những cái phim này phim nọ, thành ra đôi khi nó cũng nguy hiểm vô cùng. Vâng, và bản tin của Mia Xiao Hoàng cũng đã chấm dứt nhật báo truyền thanh ngày hôm nay. Cảm ơn Thiện Hạnh cùng với Michelle và Kim Tha trong nhật báo truyền thanh, hy vọng rằng mang lại những cái bản tin liên quan đến cuộc sống, những cái tin thú vị trong ngày làm thứ tư giữa tuần của mọi người được thêm ý nghĩa. Và chúc cho buổi chiều với bữa cơm thật ngon miệng bên gia đình của các chị và quý thính giả thật là ngon, và xin hẹn lại nhật báo truyền thanh ngày mai.